Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Falun Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Falun Gong ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Falun Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Cụ bà 79 tuổi bị rớt xuống hố sâu mà không hề bị thương. Tin tức thứ nhất, đoàn nhạc Thiên Cua được đón nhận nồng nhiệt tại lễ kỷ niệm cộng đồng ở Bucheon, Hàn Quốc. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Tổng Liên đoàn Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc chi nhánh Bucheon đã tổ chức lễ hội Công dân Hòa hợp lần thứ 14. Sự kiện năm nay có chủ đề Công dân là chủ nhân của thành phố mới, nhằm thể hiện văn hóa và niềm tự hào của công dân. Là một trong 48 đoàn tham gia, đoàn nhạc Thiên Cua đã được ban tổ chức sự kiện trao tặng giải thưởng. Thời tiết hôm đó tuyệt đẹp với những cơn gió thu dịu nhẹ, khiến nhiều người đổ ra đường để tham gia các hoạt động mừng lễ hội. Trong trang phục thời đường, hơn 60 thành viên đoàn nhạc Thiên Cua đặc biệt bắt mắt và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, đoàn nhạc Thiên Cua đã biểu diễn các tác phẩm như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Tống Bảo và Thần Thánh Ca. Khán giả dọc tuyến đường diễu hành đã vỗ tay cổ vũ, nhiều người còn chụp ảnh và quay video đoàn nhạc bằng điện thoại di động của họ. Nhiều khán giả tò mò hỏi đoàn nhạc Thiên Cua đến từ đâu, các học viên đã giải thích cho họ và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Khi được biết, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân và tâm dựa trên nguyên tắc chân thiện nhẫn. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã mang lại cho họ điều tốt đẹp như vậy. Và khi được biết, Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, họ bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên cường và lòng dũng cảm của các học viên trong khi phản bức hại một cách ôn hòa. Nhà tổ chức sự kiện đã trao giải thưởng cho đoàn nhạc Thiên Cua và cảm ơn đoàn nhạc đã mang đến những màn biểu diễn tuyệt vời cho sự kiện. Tin tức thứ hai, người dân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp trong tuần lễ giải Nobel ở Stockholm, Thụy Điển. Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước bảo tàng Nobel ở Stockholm vào các ngày mùng 1, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 vừa qua, đúng vào thời gian công bố những người đoạt giải Nobel năm nay. Sự kiên trì cùng phương thức ôn hòa nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp của các học viên đã nhận được sự khâm phục và ủng hộ của nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Giải Nobel năm nay được công bố trong thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 10. Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước bảo tàng Nobel như căng biểu ngữ, dựng bảng trưng bày, trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách. Các học viên cũng giải thích về cuộc bức hại tàn bạo mà Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phải đối mặt ở Trung Quốc. Âm nhạc luyện công đã thu hút một nhóm học sinh trung học. Một số học sinh nam đã bắt chước theo động tác khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đã giải thích cho các em lý do họ ở đó và chia sẻ với các em về Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 12 học sinh đã đứng quây quanh để lắng nghe. Người học viên chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc và các học viên tu luyện bản thân theo nguyên lý chân thiện nhẫn để trở thành người tốt. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều lợi ích, giúp cải thiện sức khỏe và thể chất của mọi người. Tuy nhiên, cách đây 23 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện ôn hòa này ở Trung Quốc. Dưới sự thống trị của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt, đánh đập, tra tấn và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Ở Trung Quốc, có thể đặt trước nội tạng và thực hiện cấy ghép nội tạng theo yêu cầu. Nghe xong, các em học sinh ai nấy đều kinh hoàng. Một cậu bé thốt lên, đó chính là giết người. Sau khi biết về cuộc bức hại, tất cả các em đều muốn ký bản kiến nghị kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Mỗi em nhận một bông hoa sen nhỏ xinh với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một số em còn lấy thêm tờ thông tin để mang về cho bố mẹ và người thân của mình. Hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 10, thời tiết rất đẹp. Anh William đến từ Hoa Kỳ đã đi thẳng tới bàn thông tin rồi lặng lẽ cầm bút ký vào bản kiến nghị. Một học viên đã thông tin cho anh về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng. Anh William xúc động nói, tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Các bạn dám đứng lên và phơi bày sự tà ác của cái đảng đó. Các bạn thật đáng khâm phục. Cuối cùng, anh nói, tôi rất đồng tình với các bạn. Tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Anh cũng kêu gọi bạn bè đi cùng ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Tin tức thứ ba, tại Canada, cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn trở lại cùng âm nhạc hùng tráng của đoàn nhạc Thiên Cua. Đoàn nhạc Thiên Cua của nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia biểu diễn tại Kitchener-Waterloo Oktoberfest, lễ hội Bavaria lớn nhất Canada trong cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn diễn ra vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Các màn biểu diễn hùng tráng của đoàn nhạc được nhiều khán giả tán thưởng. Cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn thường niên không tổ chức được trong 2 năm qua do đại dịch. Năm nay, khi sự kiện được tổ chức trở lại, kênh CTV News và một số kênh truyền hình địa phương đã phát sóng trực tiếp sự kiện, bởi đây là một trong những cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn lớn nhất ở Canada. Âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua đã thu hút cô Iseuner, một cư dân địa phương, cùng người thân và bạn bè của cô. Họ đã theo sau đoàn nhạc suốt cả tuyến đường diễu hành và đề nghị được chụp ảnh kỷ niệm cùng các thành viên của đoàn nhạc. Cô Iseuner chia sẻ, "Tôi rất thích âm nhạc của họ, vì vậy chúng tôi đã đi theo đoàn nhạc suốt hành trình. Tôi từng sống 3 năm ở Trung Quốc và có nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không biết tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy một nhóm Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi thực sự muốn tìm hiểu nguyên nhân." Sau khi mà học viên chia sẻ với cô nguyên nhân Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại cách đây 23 năm, cô bất bình nói, họ thật quá sai lầm khi làm điều đó. Cô đã nhận một tờ rơi từ học viên và đọc về cuộc bức hại cũng như thông tin về các lớp hướng dẫn miễn phí để luyện các bài công pháp. Cô cho hay, tôi sẽ đăng ký tham gia các lớp học, tôi rất thích Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ xem trang web này và tìm hiểu thêm. Cô Loren từng sống ở Ottawa, cô chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi xem cuộc diễu hành này, đoàn nhạc Thiên Cua thật tuyệt vời. Tôi cực kỳ ngạc nhiên khi xem họ biểu diễn, âm nhạc của họ mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Cô chia sẻ với một học viên rằng, cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô nói, hồi còn ở Ottawa, tôi đã thấy các hoạt động của các học viên. Tôi biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại, cuộc bức hại đó hoàn toàn sai lầm. Ai cũng nên được có tự do tín ngưỡng, bởi đó là nhân quyền cơ bản nhất. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp thành chữ, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng ở Sydney, nước Úc. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, gần 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục áo phông vàng, quần trắng đã tập trung tại công viên Jubilee gần trung tâm thành phố Sydney. Họ xếp thành 4 chữ tiếng Trung dạng chính thể, màu vàng kim, Pháp chính nhân gian, cảnh tượng vô cùng tráng lệ và thù thắng. Pháp hội Úc thường niên trong 2 năm qua đều phải tổ chức trực tuyến do đại dịch. Năm nay, cuối cùng, các học viên cũng được gặp nhau tại Pháp hội trong tiết trời mùa xuân tại Nam Bán Cầu. Các học viên đều trân quý cơ duyên này và hy vọng, thông qua sự kiện này sẽ có thể đánh thức thiện niệm và lương tri của mọi người. Các học viên lan tỏa phúc âm và chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 2 năm 1999, cách đây hơn 20 năm, các học viên Úc là những người đầu tiên bên ngoài Trung Quốc tổ chức sự kiện xếp chữ. Tại sự kiện đầu tiên ở hải ngoại này, các học viên đã xếp thành chữ chân thiện nhẫn tại cầu cảng Darling ở Sydney. Họ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự từ bi của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Sự kiện xếp chữ đầu tiên của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức vào năm 1996. Năm đó, các học viên đã xếp thành đồ hình Pháp Luân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Từ năm 1997 đến năm 1999, các học viên ở Trung Quốc đã xếp chữ và các hình ảnh như các chữ tiếng Trung, chân thiện nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp, đồ hình Pháp Luân và hình ảnh trang bìa cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đã tiếp tục tổ chức các sự kiện xếp chữ quy mô lớn nhằm triển hiện sự vĩ đại và sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, các học viên ở Úc đã xếp thành các chữ màu vàng lấp lánh, Pháp chính nhân gian, tỏa sáng rực rỡ trên nền cỏ rộng lớn. Họ muốn thể hiện rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên khắp thế giới. Đồng thời, các học viên cũng hy vọng sẽ lan tỏa hy vọng đến thế giới hiện đại đang trượt dốc, chính lại nhân tâm, mang phúc lành cho nhân loại và đem ánh sáng cùng hy vọng đến cho tất cả chúng sinh. Tại công viên, một số học viên từ các khu vực khác nhau đã chia sẻ về sự tốt lành mà Đại Pháp đã mang lại cho họ từ khi bước vào tu luyện và cảm nghĩ của họ khi tham gia sự kiện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cảnh sát bắt giữ 10 học viên Pháp Luân Công trong một ngày. 10 học viên Pháp Luân Công ở quận Ngạnh Tú, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt tại cùng một thời điểm vào khoảng 7 giờ tối ngày 26 tháng 9 năm 2022. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập pháp môn, nhiều máy tính, máy in và đầu ghi đĩa DVD của các học viên. Tại thời điểm cảnh sát đưa các học viên tới đồn công an, ở đó đã có sẵn nhiều giấy tờ đã chuẩn bị từ trước. Qua đó, người nhà của các học viên nghi ngờ rằng cảnh sát đã theo dõi các học viên bằng cách nghe trộm điện thoại của họ và đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc truy bắt này. Bà Lý Tố Mai, ngoài 50 tuổi, một người giúp việc chăm sóc người già đã bị bắt khi đang làm việc. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà về nhà bà để lục soát. Cảnh sát tịch thu nhiều đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công của bà và chất đầy chúng vào hai chiếc hộp. Lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đã lục soát xong ngôi nhà của người hàng xóm của bà là bà Tang Vĩnh Kiện, ngoài 50 tuổi. Cảnh sát rời đi với hai chiếc xe chở đầy đồ lấy từ nhà của bà Tang. Cả bà Lý và bà Tang hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thanh Uyển. Khi gia đình đến đó để yêu cầu trả tự do cho hai bà, lính canh nói rằng họ sẽ phản hồi lại sau một tháng nữa. Hai học viên khác sống ở gần họ cũng bị bắt, nhưng chưa rõ tình huống cụ thể. Sau khi hơn 10 cảnh sát khác đột nhập vào nhà ông Vương Á Dân, họ đã chặn người đàn ông lớn tuổi đang gặp khó khăn khi đi lại này bằng vài chiếc bàn, rồi dành 2 giờ tiếp theo để lục soát nhà của ông. Khi ông cụ hỏi danh tính cảnh sát, họ trả lời rằng họ là Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Quân và Lý Tôn Thụ, nhưng thực chất đây là những cái tên giả thường được sử dụng ở Trung Quốc. Khi hàng chục cảnh sát ập vào nhà bà Trương Thục Phương, bà và chồng bà đang ăn tối, ngôi nhà nhỏ của họ bỗng chốc trở nên rất đông đúc với sự hiện diện của cảnh sát. Sau cuộc đột kích, cảnh sát bắt bà Trương đến đồn công an để thẩm vấn và yêu cầu bà ký tên vào biên bản tịch thu. Họ ra quyết định tạm giam bà 9 ngày nhưng miễn chấp hành án vì lý do tuổi tác. Bà đã trở về nhà sau 2 giờ ở đồn công an. Bà đã quay lại đó vào ngày hôm sau và lấy lại hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công của mình và một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên khác bị bắt vào buổi tối cùng ngày bao gồm bà Lý Tú Chi, bà Trương Hỷ Mai và hai học viên khác sống ở gần bà Trương, không rõ danh tính. Cảnh sát cũng lục soát nhà của mẹ bà Trương nhưng không bắt giữ bà cụ do tuổi tác đã cao. Bà Trương đã bị giam trong trại tạm giữ Thanh Uyển 5 ngày và hiện đã được thả. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cụ bà 79 tuổi bị rớt xuống hố sâu mà không hề bị thương. Tháng 6 năm ngoái, tôi cùng một người làng đi mua thức ăn gia súc. Khi đi qua một thung lũng lởm chởm đá, chiếc xe ba bánh bị lật và tôi bị rơi lộn cổ xuống một cái hố sâu 2 mét. Khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi râu trắng, mặc một bộ đồ màu trắng. Ông ấy nâng tôi lên và bảo tôi đứng dậy. Ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh miệng hố. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi, một người phụ nữ 79 tuổi, chắc khó mà sống sót sau cú rơi kinh hoàng như vậy. Vào lúc đó, có một người biết tôi đã nhận ra tôi. Cô ấy thấy tôi đang tỉnh lại và miệng tôi đang mấp máy. Cô ấy tiến đến gần hơn và hiểu rằng tôi đang muốn mọi người giúp tôi bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy nói với đám đông rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang cầu xin sư phụ cứu. Tất cả mọi người đều kêu lên, sư phụ, xin hãy cứu bà ấy. Ngay lập tức, người tôi đã có thể động đậy và một số người đã đưa tôi ra khỏi hố. Họ gọi xe cấp cứu cho tôi. Khi bác sĩ đến khám, ông đã rất ngạc nhiên vì người tôi không hề bị đau hay bị thương gì cả. Tôi được xuất viện ngay. Tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn đều kinh ngạc về sự may mắn của tôi. Nghe thấy tôi bị tai nạn, một người quen đã đến thăm tôi vào ngày hôm sau. Cô ấy bị sốc khi thấy tôi đang dọn dẹp ngoài sân vì cô ấy nghĩ chắc tôi sẽ không thể làm được việc gì sau cú ngã. Cô ấy cũng nói rằng cô ngưỡng mộ huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.